Kính thưa quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người chúng tôi mời tham gia hội luận là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Kính thưa quý vị, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một nhà đấu tranh cho dân oan và cho dân chủ nhân quyền ở trong nước thuộc khối 8406 và hiện nay thì đang ở hải ngoại. Bà là người đã từng sống dưới chế độ Cộng sản hơn 50 năm kể từ hồi lọt lòng mẹ vào năm 1960 và đã từng viết rất nhiều bài viết rất là sâu sắc về khuôn mặt nhem nhuốc vô cùng bẩn thỉu của chế độ Cộng sản Việt Nam. Do đấu tranh rất là kiên cường, bà đã được tổ chức Human Rights Watch tặng giải nhân quyền Helmut Hamet vào đầu năm 2007 và đã được Hội Văn bút Quốc tế ở Trung tâm Anh Quốc bầu làm hội viên danh dự của hội. Đầu năm 2010, bà bị Cộng sản Việt Nam xử 3 năm rưỡi tù, nhưng sau 21 tháng tù bà được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để được tị nạn tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2011. Và Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp đưa bà từ nhà tù lên máy bay để trục xuất bà khỏi Việt Nam. Hiện bà đang sinh sống tại Sacramento thuộc vùng Bắc Cali. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin thân ái chào chị Trần Khải Thanh Thủy, đồng thời xin chị ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta, thưa chị.
Dạ vâng, chào anh Nguyễn Chính Kết, chào tất cả các khán giả đang nghe đài truyền hình, đang nghe đài
Radio. Dạ vâng. Thưa chị Trần Khải Thanh Thủy, chị là người đấu tranh cho tự do dân chủ từ ở trong nước và bị Cộng sản Việt Nam trục xuất ra hải ngoại. Khi mới ra hải ngoại đó thì chị đã từng trả lời những cái cuộc phỏng vấn rằng là tại hải ngoại chị sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân oan và cho tự do dân chủ nhân quyền. Bây giờ thì chị đã ở hải ngoại được 5 năm rồi. Vậy thì sau 5 năm ấy, cái việc đấu tranh ở hải ngoại của chị thấy có những cái thuận lợi và bất lợi như thế nào so với lại cái cuộc đấu tranh của chị khi còn ở trong nước, thưa chị?
Dạ vâng, thực chất là 4 năm 9 tháng đấy ạ. Một cái khoảng thời gian để nhìn lại mình. Tất nhiên là thể không tâm tòng lực, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Còn nói cụ thể hơn về cái thuận lợi khó khăn ấy thì trước tiên thì nói về cái sự thuận lợi thì đúng là sau khi mà ra tù ấy thì Thủy không còn là cái miếng tóp mỡ sôi xèo xèo ở trong cái chảo mỡ của Cộng sản nữa, mà đã được chính phủ Mỹ và một số các tổ chức yêu nước của ở Việt Nam hải ngoại vớt ra. Vâng, thế vào thời gian đầu thì là rất là được bà con vẫn yêu mến ủng hộ và được coi nhà Thủy trở thành cái địa chỉ đỏ của những cái tấm lòng từ thiện, địa chỉ của những tấm lòng từ thiện. Nghĩa là từ cái giường, cái tủ, cái bàn ghế rồi là tất tật cho nhà. Đấy, đều là những cái đồ second hand mà bà con ủng hộ cho rất là quý. Vâng. Thế nghĩa là gần như là từ A tới Z, mà thậm chí là còn nói, có thể nói đùa là chỉ còn quần áo đi học ấy thì là cũng có nên vài ba chục bộ, khác hẳn với cái thời gian ở trong nước. Nghĩa là cái thời thời làm báo đảng mà trong cái trước cái ngày nó đổi mới đấy, nghĩa là theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đấy, thì cái thời đấy thì là Thủy chỉ có công tử nhất bộ thôi, còn về sau ấy thì được cũng được tôn ba bát áo ba manh như là vâng. Nhưng mà bây giờ là sang bên này là được bà con như là quần áo mặc, như là đúng là và chỉ còn thiếu mỗi một cái tấm áo mặc gỗ khoảng 20-25 năm sau thôi. Nghĩa là ai, một đời người ai cũng phải một lần mặc cái tấm áo đấy trước khi sang thế giới bên kia. Vâng, đấy là cái thuận lợi. Nghĩa là, nhưng còn khó khăn thì nói thật là chồng chất. chúng ta ở Việt Nam đi ra hải ngoại tị nạn nên những năm đầu tiên thì cũng thấy là rất nhiều những cái khó khăn, nghĩa là phải đi từ cổng nhà tù ra và coi như là hai bàn tay trắng, nghĩa là bao nhiêu của nả gây dựng được trong 51 năm trời ở Việt Nam, nghĩa là từ cái hang đá mà Thủy vẫn hay dùng gọi với cái nhà mình ấy, rồi là đến những cái đồ đạc các thứ lặt vặt bên trong các thứ là coi như bỏ lại hết, sang bên này là xóa vắn đánh lại từ đầu. Thế mà bên này ấy, thì đúng là cái gọi là nhuận bút, nghĩa là không có. Nhuận tiếng Hán có nghĩa là nhuận sắc tươi tắn, nhuận bút thì coi như là những cái đồng tiền làm cho ngòi bút tươi lên. Thì nói thật là ở hải ngoại thì là ngòi bút của Thủy nó cứ khô héo dần, bởi vì là nó không được tưới tắm thì rõ ràng nó phải khô đi thôi. Vâng, thế mà dù là yêu tiếng mẹ đẻ ghê gớm lắm, thế nhưng mà không ngờ là chuyển làm viết từ Hà Nội sang cái mảnh đất Sacramento này lại buộc phải coi như là phụ tình với tiếng mẹ đẻ. Mà cái điều đấy là điều đau đớn và ấm mức tê lắm. Thế mà phải buộc phải chuyển sang học ESL để kiếm lấy dăm ba chữ giao tiếp, và đồng thời là để kiếm lấy cái tiền gọi là tiền nhuận học. Một năm là được $5,700. Đấy, để mà chi tiêu cho riêng mình, để mà tồn tại. Đấy, vì con người thì gồm có ba thực thể vật chất, rồi thực thể tinh thần xã hội. Đấy, thì tinh thần ấy, thì là không nơi nào tự do mà thích hợp hơn nước Mỹ cả. Thế nhưng mà vật chất thì những năm đầu ấy thì con gái còn nhỏ, còn chưa ra trường, cho nên là thì Mỹ cũng có cái sự vất vả, khó khăn. Và cái buồn nhất là viết bài ở hải ngoại, nhưng mà coi như là chỉ viết free chứ còn gì.
vâng, thưa chị.
Đây cũng là một trong khó khăn. Vâng,
vâng, thưa chị, có phải chính vì những cái khó khăn như vậy mà nhiều người từ ở trong nước ra hải ngoại, lúc mà còn ở trong nước thì đấu tranh rất là mạnh mẽ, mà ra hải ngoại này đó thì bỗng nhiên sau một thời gian được nổi tiếng một chút thì sau đó cứ chìm dần và không còn thấy đấu tranh mạnh mẽ nữa, thì đó có phải cái khó khăn đó về vật chất, có phải đó chính là cái lý do chính khiến cho những cái người ở trong nước ra đây dần dần họ cũng không còn có điều kiện để đấu tranh nữa chăng?
Vâng, cũng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì đầu tiên thì cũng nghĩ là mình như một cái động cơ đốt trong mà ở trong tù mình tâm vẫn trong nhà tù lớn cũng như nhà tù nhỏ đấy, mình đã căm phẫn đến như thế, đã viết từng viết là 4 đời thù cộng sản. Thế và cái nỗi căm tức đấy là nó không lúc nào là nó không trào sôi trong cơ thể mình như là một cái hỏa diễm sơn cả. Thế nhưng mà thực tế thì sang đây thì đúng là gạo tiền như thơm sát đất, thế rồi cơm áo không đùa với khách thơ. Thế và bao nhiêu những cái hóa đơn của Mỹ đấy, những cái bill của Mỹ ấy, là đúng là nó đánh gục mình từng ngày. Vì sang với hai bàn tay trắng mà bây giờ tiền thuê nhà đã 700 một tháng, mà đấy là cái nhà tù tệ nhất ở cái đất Sacramento này. Thế, rồi lại còn như những khoản xăng xe, rồi là nói chung là đấy là cái thực tế có thật. Thế nhưng mà cái buồn ấy là mọi người là cũng có thể là vẫn yêu quý chữ của Thủy, nhưng mà không có nhuận bút thì làm sao mà có cái động cơ là để mà thúc đẩy mình, như là động cơ đốt trong mà. Thì là lúc nào tôi cũng có cái động cơ đốt trong, nhưng mà bây giờ cái động cơ đấy nó buộc phải tắt thôi, bởi vì đã chuyển sang học tiếng Anh rồi, mà tư duy của mỗi người ấy, chỉ học vệ sinh chỉ biết, nghĩa là trong não bộ của mỗi người chỉ có một điểm hưng phấn duy nhất thôi. Khi mà cái điểm hưng phấn này nó đã hưng phấn rồi, khi cái điểm này nó đã hưng phấn rồi thì cái điểm khác nó phải bị ức chế dập tắt. Cho nên là thể chuyển sang cái học tiếng Anh thì rõ ràng là tiếng Việt là thời gian dành cho nó ít đi. Thế và khi mà ngòi bút mình không được tưới tắm thường xuyên và cũng không được sử dụng thường xuyên thì nó cũng cùn, nó mòn đi, rồi nó không còn liên thông với ý nghĩ như là ngày trước nữa. Trước đấy thì vẫn phát biểu rằng là mọi đồ vật sử dụng này thì đều cùn mòn rỉ đi theo thời gian, nhưng riêng di chất xám ấy là nó tuyệt diệu vô cùng, bởi vì là càng sử dụng thì cái chất xám ấy nó càng có sự liên thông ý nghĩ và làm cho những cái tư tưởng của mình nó trở nên rộng lớn và biết nó theo những việc cho thói quen, như là bách phát bách trúng, như là trăm bài viết được cả trăm, mà chỉ cần 4 tiếng đồng hồ là Thủy có thể là hoàn thiện một bài viết. Nhưng mà sang đây thì tất nhiên là có cả cái yếu tố bệnh tật nữa. Ở trong nhà tù thì mình cũng bị bao nhiêu bệnh, như ra đây thì là tổ ấm thì bị xẻ làm ba, con đến Pháp, chồng Việt Nam thì các thứ, rồi là dùng thuốc ngủ vào, không ngủ được cho nên dùng thuốc ngủ vào, cho nên là cái thuốc ngủ nó làm cho mình lười kinh khủng luôn. Cái não của mình lúc nào nó cũng như trạng thái nằm ì như thế, và coi như là cái đầu và cái thân làm chủ cái đầu chứ không phải cái đầu làm chủ cái thân nữa. Vâng, đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà, nhưng mà nếu như bây giờ thì vẫn nghĩ là bây giờ thì cũng phải qua một đi một cái giai đoạn, nghĩa là cho nó ổn định dần dần, khi các cháu nó ra trường nó hỗ trợ cho mẹ, thế rồi là cái tổ ấm của mình nó có thể là được.
Alo. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi đang bị trục trặc đường dây với lại nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Phải nói rằng là rất là nhiều người ở hải ngoại này thắc mắc rằng là tại sao mà những cái người đấu tranh ở trong nước ra đây sau đó thì lại im tiếng, là vì phải nói là sau khi ra hải ngoại này thì họ gặp rất là nhiều cái khó khăn, nhất là khó khăn về vấn đề đời sống vật chất, và họ phải giải quyết đang khi mà và một khi mà họ phải đi làm để mà sinh sống chẳng hạn, mỗi ngày 8 tiếng, thế thì họ không có dành được nhiều thời giờ để mà suy nghĩ về cái cuộc đấu tranh nhiều như khi còn ở trong nước. Họ không cần phải quan tâm nhiều tới đời sống vật chất như vậy, tại vì một phần nào đó, những cái người đấu tranh ở trong nước thì cũng được người Việt hải ngoại này trân trọng và nhiều khi giúp đỡ. Và với cái số tiền nhiều khi chỉ cần 500 đô la thôi thì ở trong nước cũng đã có thể sống được. Đang khi mà ở hải ngoại này đó, 500 đô la thì chẳng có thể làm được cái gì, ngoại trừ nghĩa là không có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền thuê nhà nữa. Cho nên phải nói rằng là họ phải dấn thân vào trong cái nghề nghiệp để mà có thể tự tồn tại được. Và điều đó khiến cho họ... Cái khả năng để mà đấu tranh nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Thưa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chị đấu tranh chủ yếu bằng những bài viết, bằng những cái tác phẩm văn chương đã được in thành sách đó. Thế thì xin chị cho biết là cho tới nay những tác phẩm được in thành sách của chị là những tác phẩm nào thưa chị?
Dạ vâng. Trong nước thì cũng phấn đấu là mỗi một tuổi đời là sẽ có một cuốn sách, cho nên Thủy cũng có khoảng 30 cuốn in riêng đủ các thể loại. Nghĩa là từ phóng sự, chuyện ngắn, phê bình, luận, vui cười, cảm vui cười và thiếu nghi là đã chiếm tới mười mấy cuốn rồi. Thế nhưng mà còn thì sang ở hải ngoại ấy, thì từ năm 2007, lần đầu tiên mà Thủy bị bắt vào trong tù ấy, thì cơ sở Thư văn Cội nguồn in cái cuốn Viết từ hang đá nhỏ lẻ cùng dân, là cuốn đầu tiên in ở hải ngoại. Thế sau khi ra tù, thì ra tù lần đầu tiên ấy, thì in tiếp 3 cuốn, đó là Nghĩ cùng thế sự đấy, Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, Trong suốt nhân tình dạ muốn sôi. Vâng, một cái câu thơ của Hồ Xuân Hương, và thử lấy làm cái đầu đề là Nghĩ cùng thế sự. Thế và cái cuốn thứ hai là Hồ Chí Minh Nhìn tên trăm mặt ấy. Đấy. Thế và thêm một cuốn là Ở tù Cộng sản rồi không cười. Và cũng chính vì cười Đảng Cộng sản nhiều quá, cười quá đà, thế rồi là chọc giận cha già lâm tặc, cho nên là bị Cộng sản khủng bố bằng bom phân hết lần này lần khác, và cụ thể là 14 lần tất cả, cho đến khi có cái thư của chính phủ Mỹ đấy, ông đến Bộ Công an thì là nó mới dừng lại. Vâng. Thế sau khi mà nó bắt mình lần thứ hai thì là sách lại được hai cuốn, hai trong ba cuốn đấy lại được tái bản. Và giữa năm 2003 thế thì đã ở hải ngoại rồi, và trong cái tình cảnh là dạo tiền như thân sát đất, rồi là bị những cái bill của Mỹ đánh gục hạ gục từng ngày ấy, thì là chỉ cho ra đời cái cuốn là Chết Ngày Cuối Hạch. Vâng, nghĩa là nghĩa là những chuyện cười của cười ra nước mắt mà khóc lên thì của cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thế còn hiện tại sắp tới là tôi sẽ hiện đang in cái cuốn Trong Chết Cười Ngặt Nghẽo. Vâng, cũng là những cái chuyện mà cười ra nước mắt mà đau thắt ruột gan đấy, trong cả cái quãng đời tù dằng dặc gần 1.000 ngày của Thủy. Dạ vâng.
Vâng, tôi phải nói là chúng tôi cũng rất là cảm phục cái tài viết văn của chị. Chị viết được rất là nhiều, thậm chí là ngay cả ở trong những cái điều kiện khó khăn nhất vẫn hoàn thành được những cái tác phẩm. Vâng, thưa chị, có lần chị đã ra mắt sách tại Houston và nhiều người tại Houston đã mua và đọc ra cái tác phẩm Chết Ngoài Kế Hoạch, với những cái chuyện xảy ra ở trong chế độ cộng sản Việt Nam. Người nào đọc thì cũng cảm thấy thật là buồn cười, nhưng mà vừa cười lại vừa chảy nước mắt. Thưa chị, làm sao chị có thể viết ra được rất là nhiều chuyện với tính cách hài hước như vậy? Đó có phải là những cái chuyện hư cấu hay là có thật, và độ xác thực của những cái chuyện ấy thì như thế nào, thưa chị?
Dạ vâng, xin trả lời câu hỏi này của anh bằng một câu danh ngôn, thế là cuộc đời là người bịa chuyện vĩ đại nhất, và dù tác giả có giỏi tưởng tượng đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào bịa như thật được. Và 51 năm thì sống trong lòng đảng, với thâm niên 11 năm giáo bảng và 17 năm làm phóng viên báo đảng ấy. Thế là đã là phóng viên mà, thì nghĩa là phải phóng như đi và lăn như viên như vào tất cả các hàng cùng ngõ hẹp của cái xã hội Việt Nam. Vâng, cho nên là những chất liệu cuộc sống là nó cứ ngồn ngộn ở trong đầu mình. Cái hàng ngày hàng giờ là nó có hơi thở cuộc sống là nó xả vào cái tim óc mình, đủ mọi lĩnh vực, nào cả về kinh tế, chính trị cũng như là văn học nghệ thuật. Đấy. Thế và trong khi trái đất thì nói là trái đất 3/4 nước mắt. Đấy, ông Cương Diệu, ông trước khi chết ông có nói câu là trái đất 3/4 nước mắt, một ly dư giọt lệ giữa không trung. Thế thì cả trái đất 3/4 nước mắt rồi, thì ở cái nơi tận cùng của trái đất, nơi góc cuối cùng tăm tối của trái đất, đó là Việt Nam, thì bao nhiêu còn bao nhiêu nước mắt. Thế và cũng lại vì thế mà chính vì nước mắt quá nhiều, thế và cái đau khổ đắng cay của người dân Việt Nam nó quá lớn, họ sống ở ống cống xã hội chủ nghĩa, nên là thì không thể nào mà mô tả sự kiện một cách phô thiển trần trụi được, nên mình phải dùng tiếng cười để hóa giải nó, hóa giải mọi sự. Thế và dùng cái nụ cười như là phao cứu sinh của cuộc đời mình nơi ống cống xã hội chủ nghĩa. Vâng, nghĩa là nói thật là tất cả những chuyện chỉ viết ra là thật như đời vậy. Đấy. Không có một chút bịa đặt mà hư cấu nào cả. Đấy. Thậm chí nói theo cái danh ngôn của thế giới ấy là vạt áo nhà văn, dù dài và rộng đến bao nhiêu thì cũng không thể nào mà đong đầy được nỗi khổ của chúng sinh, của nhân thế. Nên trong góc độ cá nhân của Thủy thì rõ ràng là không thể bao trùm được tất cả những cái bi hài kịch của xã hội Việt Nam đương đại. Vâng, những cái bi hài kịch mà chỉ do Đảng Cộng sản gây ra và người dân Việt Nam phải gánh chịu. Vâng.
Vâng, quả thật đó là nếu mà viết những cái chuyện thật ở trong cái xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam á, thì nhiều người bảo là chắc là có cái sự nói quá lên, nhưng mà những cái người mà trong cuộc á, thì khi mà đọc những cái chuyện đó thì bảo là nó chưa quá đâu, và nó còn thấp hơn là cái thực tế.
Đúng đấy, vâng, đúng đấy, vâng.
Dạ.
Đấy, vâng.
Và chính vì nó khó tin như vậy, cho nên đó là nhiều người đã cho rằng những cái nhà văn nói thật đó là đã nói quá, đã nói xạo. Nhưng mà thực tế đó, nó là như vậy đó. Thưa chị có dự tính một hôm nào đó sẽ trở lại Houston để mà ra mắt những cái tác phẩm mới của chị không?
Dạ vâng ạ. Chắc chắn là em có cái dự tính đấy từ lâu rồi. Vâng. Thế và lần trước ấy thì em ra mắt cái cuốn là trên ngoài kế hoạch. Còn lần này thì là cái tác phẩm mới đấy, là Trong chết cười ngặt nghẽo. Nghĩa là sau khi kết thúc cái khóa học ở trường cô lập đấy, thì là em sẽ 18 tháng 5 là em sẽ tiến hành in cái cuốn này. Hiện nó đang nằm ở nhà in rồi. Vâng. Thế cái cuốn tên của nó là Trong chết cười ngặt nghẽo. Nghĩa là nằm lại biệt giam. Cả dài lẫn rộng chỉ có 4 bước chân thôi mà nó tối thui và nó đen ngòm ra, bởi vì nó chỉ có một cái lỗ thông hơi rất là nhỏ bằng cái bàn tay đấy. Thỉnh thoảng là hai cái con mắt chố của quản giáo nó dòm vào, trông như là mắt ma, trông kinh khủng lắm. Ban ngày mình cũng thấy sợ người, đừng có nói là ban đêm. Vâng.
Chị...
chính vì là không thể chết được trong cái nỗi đau khổ, rồi là nỗi gặp những đau khổ gặp nhấm mình như thế, cho nên là phải cố nghĩ ra các chuyện để mà cười ngặt nghẽo với nhau. Vâng. Thế cho nên là trong cái cuốn này thì em có miêu tả lại như là bằng đủ mọi những cái cả nói gái này, rồi là nói nhiều này, thế rồi là nhại thơ này, rồi là nhại bài hát đấy, đổi lời bài hát đấy, và ngôn ngữ thì đủ, từ ngôn ngữ thế tục tới ngôn ngữ dân gian đấy, rồi ngôn ngữ đương đại các thứ ấy, nghĩa là dùng tiếng cười để thay thế cho những giọt nước mắt chán nản bi lụy buồn phiền của mình đấy. Vâng, các bạn cũng rất mong là khoảng tháng 6 hay tháng 7, chậm nhất là tháng 7, em sẽ qua Houston và rất mong được bà con ủng hộ ạ. Dạ.
Vâng, chị lập lại cái tựa đề của cuốn sách, tôi nghe chưa có rõ lắm, mặc dù là chị đã nói tới 2-3 lần rồi. Dạ.
Vâng, nó là Trong chết cười ngặt nghẽo.
À, Trong chết cười ngặt nghẽo, vâng.
Vâng, Trong chết 3 và cười ngặt nghẽo. Nghĩa là trong cái cảnh tù đầy đấy, em vừa nói như một cái cổ mộ đấy. Cả dài cả rộng có 4 mét thôi, mà tối thui vô đen ngòm ra. Có một cái lỗ thông hơi thôi, mình bị biệt giam mà. Thế thì phải nghĩ ra mọi cái chuyện gì, cười để cho mình khỏi rơi nước mắt. Khỏi lại nhớ con, rồi là quay quắt ra, rồi là nhớ chồng, rồi là đủ mọi thứ, rồi nhớ xã hội. Vâng.
Vâng, như vậy thì... có thể nói đó là người nào mà muốn biết được cái cảnh ở trong tù như thế nào và cái tâm hồn của cái người bị tù như thế nào, thế thì đọc cái cuốn chết cười ngặt, trong chết cười ngặt nghẽo thì sẽ hiểu ra được và thông cảm được với những cái đau khổ của những cái người ở trong tù, và đồng thời đó với cái cách diễn tả của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thì chắc là mặc dù là biết được những cái đau khổ đó, nhưng mà cũng vẫn cười được, là vì cái sự diễn tả nó mang tính trào lộng và hài hước của chị, phải không ạ?
Vâng, nụ cười và nước mắt song hành. Nghĩa là vâng, cái em cảm giác như là mình có cái phương pháp tư duy riêng ấy. Cho nên là rất nhiều người từng là một cái bài nhại, thế từng là cái sự thay đổi chữ nghĩa. Thế nhưng bao giờ cái chữ nghĩa của em nó cũng mọi người đọc, mọi người cũng nhận ra ngay. Vì là nó dở khóc dở cười. Chứ còn thì người khác mà thay lời thì là nó nghiêng về cái phía ấy là buồn. Thế nhưng mà em thì em bảo ôi bắt thiên hạ khóc, đời đã quá đủ khổ rồi, đã quá nhiều nước mắt rồi, thôi thì Quên thôi, nước mắt lăn nghiêng về phía nụ cười cho nó vui. Dạ vâng.
Vâng.
Hy vọng là mọi người đọc là sẽ thấy lại được cái bút pháp quen thuộc của em. Và bút pháp đó là không lẫn với bất kỳ ai và cũng không ai có thể là đặt trước được. Dạ vâng.
Vâng, thưa chị Trần Khải Thanh Thùy, bây giờ trở lại thực tế ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Thì vào cuối tháng Giêng năm nay, Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Trước đại hội thì mọi người đều hy vọng rất là nhiều rằng đại hội này sẽ có nhiều thay đổi quan trọng vì dân tộc Việt Nam cũng như là chính Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với những vấn đề rất là nghiêm trọng, đòi hỏi phải có một cái sự thay đổi triệt để và có tính nền tảng. Nhưng mà ngay khi đại hội xảy ra đó thì những người đã từng hy vọng đã tỏ ra thất vọng ngay. Thưa chị, trước khi mà diễn ra đại hội này đó thì chị có hy vọng rằng đại hội này sẽ có những cái thay đổi quan trọng hay không thưa chị?
Dạ vâng, em xin đính chính lại một cái cụm từ của anh. Rằng trong cái gọi là mọi người đều hy vọng là chắc chắn là không có em rồi. Bởi vì chỉ ngập trong ống cống của xã hội chủ nghĩa 51 năm trời. Thế rồi theo dõi bao nhiêu cái lần đại hội. Nên là em biết là không có đại hội đâu, mà là chỉ là đại họa cho dân tộc Việt Nam thôi. Đấy. Vâng, nghĩa là ngay khi ngồi trên ghế nhà trường sư đại học sư phạm ấy, mỗi lần đại hội là một lần mà hàng trăm triệu tiền hoặc là thậm chí cả tỷ đồng tiền thuế của dân là trôi tuột vào các cuống họng và dạ dày của hàng nghìn đại biểu. Thế và cánh sinh viên là mặt búng sữa thì đang ở cái tuổi đời rất là trẻ đẹp đấy. Thì đã ngán ngẩm thốt lên với nhau là ôi giời, toàn những cái vô lý làm nên cuộc đời này. Đấy. Thì tin tưởng gì đâu, các thứ nọ kia. Thế sau này khi mà chuyển từ cái nghề bán cháo phổi đấy sang bán tim móc. Đấy, nghĩa là buộc phải, nghĩa là làm báo đảng đấy và buộc phải theo dõi đại hội để phản ánh. Thì đứa nọ đứa kia nhìn nhau ngán ngẩm thở dài. Đấy, tưởng rằng hy vọng chứa chan. Ai ngờ lại hóa chán chưa hở rời. Đấy là cái cảm giác thường xuyên trong suốt 17 năm em làm báo đảng. Thế và ai cũng biết rõ là vector chuyển động của Đảng Cộng sản luôn luôn về phía cái ác, cái xấu, cái ngu lâu và rốt mềm. Đấy. Cho nên là 90 triệu dân Việt Nam bây giờ chẳng ai hy vọng có cái sự thay đổi nào cả. Đấy, bởi đã là bản chất rồi, nó lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, rồi từ đời này sang đời kia rồi. Thế là 70 mấy năm rồi thì làm sao mà thay đổi được. Thế nếu mà thay đổi nó đã không còn là độc tài, không còn là cộng sản. Thế cho nên là vì thế cho nên là lúc nào cũng là mèo lại hoàn mèo. Và cốt khỉ hoàn cốt khỉ mà thôi, cho nên là chúng bọn cộng sản thì đúng là dùng cái từ là chúng nó không thể lớn nổi thành người, nghĩa là phần con của chúng nó là chiếm tới 90% rồi, 99% rồi, thì còn có một phần người.
Vâng.
Vâng.
Như vậy đó, tức là những người ở trong nước luôn luôn là phải sống ở trong, thứ nhất đó là cứ hy vọng để rồi thất vọng, hy vọng để rồi thất vọng, tại hy vọng là vì có nhiều khi có những cái lời hứa hẹn xem ra có vẻ rất là lạc quan, hoặc là thấy cái tình thế nó bắt buộc phải thay đổi thì nghĩ là thế nào cũng phải thay đổi, nhưng mà cuối cùng thì cũng thất vọng. Chỉ tại vì cái bản tính như chị nói đó, đó là cái bản tính của người Cộng sản thì không có thay đổi. Và cái nếu mà có thay đổi đó thì nó, như chị nói là cái vector của Cộng sản nó đi tới đó thì là sự ác và cái sự ngu xuẩn mà thôi, chứ còn nếu mà có thay đổi thì chỉ là thay đổi tệ hơn thôi, phải không ạ?
Vâng.
Vâng. Thưa chị nghĩ thế nào về cái đại hội đảng này? Tại sao đảng lại sẵn sàng tự lột nặt mặt nạ của mình, đã trắng trợn biểu lộ một cái sự thật đã có lâu đời từ đảng mà đảng vẫn cố che giấu, đó là đảng cố che giấu là những cái cuộc bầu cử của đảng thì là đều là do dân bầu lên chứ không phải là do đảng đề cử. Và thế nhưng mà trong cái đại hội đảng này đó, thế thì Đảng đã công khai tuyên bố quyết định là đặt bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch Quốc hội khóa 14 sắp tới. Quốc hội khóa 14 chưa bầu, nghĩa là trên danh nghĩa thì chưa có ai, còn chủ tịch Quốc hội thì đúng ra là phải do chính các thành viên trong Quốc hội bầu lên. Vậy rõ ràng là trong cái đại hội này đó thì Đảng đã tự lột mặt nạ của mình ra để mà cho người dân thấy rằng là cái Quốc hội này thực ra nó chính là Đảng hội chứ không phải là tại sao theo chị tại sao mà Cộng sản lần này đó thì lại tự lột mặt nạ mình một cách trắng trợn như vậy thưa chị?
Vâng, thì trước tiên anh hỏi em nghĩ thế nào thì nói thật là đại hội của Đảng và là đại họa cho người dân Việt Nam. Vì từ lâu lắm rồi là Đảng và dân đã không bao giờ cùng chung tiếng nói cả. Đảng và đúng thì dân biết là sai. Đấy. Và chính những cái hành động của Đảng là đã ăn cắp và giết dần giết mòn niềm tin của dân bao nhiêu năm rồi. Cho nên ngôi nhà Cộng sản bây giờ là thực sự là đã bong bóng niềm tin. Vì 92 triệu người dân rồi, chả ai dạy gì tin vào Đảng Cộng sản nữa. Nó cứ nói một đằng, nó làm một nẻo. Thế rồi là... càng nói dối ấy, nghĩa là cái em cứ nói vui là ở Mỹ là điều khó nhất tìm thấy là tìm thấy một người chết đói, còn ở Việt Nam ấy cái điều khó tìm thấy nhất ấy, là tìm ra được một người nói thật. Vâng, thế và một số tác giả trẻ đấy như là Nguyễn Trung Thành đã biết cái bài là còn cờ đỏ sao vàng thì không ai có hạnh phúc cả. Thế và cái sự khác biệt của đại hội 12 vừa rồi ấy, không phải là ở sự sắp đặt theo kiểu đảng cử dân bầu như mọi khi đấy, mà là ở sự là cùng một thời điểm mà có hai chủ tịch nước, hai chủ tịch quốc hội, hai thủ tướng mới và cũ đấy, nó cùng song hành, nghĩa là người ta gọi là coi như là quốc hội khóa 13 cũ, chủ tịch quốc hội khóa 13 cũ là ông Nguyễn Sinh Hùng đấy, và chủ tịch quốc hội khóa 13 mới là bà Nguyễn Thị Kim Ngưu Sỏ Ốc Hến đấy, chứ không phải là Kim Ngân, bởi vì Ngưu Sỏ Ốc Hến là bốn cái nhân vật rất là lẳng lơ trong cái chuyện dân gian của Việt Nam đấy, và bậy hết ông lý trưởng rồi đến những cái ông xã xệ thứ ở làng vào cái bẫy tình. Vâng, và nó thành một cái chuyện vui của Việt Nam đấy, nhiều sò khuyến ấy. Vâng.
Vâng.
Cho nên là không cần, họ không cần phải chờ đến cái quốc hội, cuộc họp của quốc hội 14 nữa, mà ngay tại cái quốc hội 13 này đấy, ngay sau cái đại hội 12 ấy, của Đảng đấy, là tất cả là đã tự sắp đặt lại và lại tiếp tục ngồi xổm trên dư luận của quốc tế và bận lên đầu lên cổ 92 triệu người dân. Vâng. Thế cái tim trong bọc cũng còn lòi ra, nên là những cái bộ mặt, nghĩa là đần độn của cái bộ tứ trụ. Đấy, cho nên là cũng khó lòng mà qua nổi tai mắt của người dân. Bình thường thì dân gian nói là cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Bây giờ thì ngôi nhà Cộng sản đã cháy gần hết rồi. Cho nên mặt chuột lòi ra cũng là điều mà tất yếu thôi. Cho nên anh hỏi vì sao mà chúng nó dám lột mặt nạ mới đẽo lưỡi gỗ. Dám bỏ mặt nạ với cả lưỡi gỗ ra đấy. Nó làm để nó làm những cái trắng trợn như thế. Thì giờ ngôi nhà Cộng sản là cháy tan hoang rồi, cho nên là mặt chuột nó lòi ra là chuyện đương nhiên thôi.
Dạ vâng.
Thế bà, vâng.
Vâng, phải nói là cho tới bây giờ thì người dân thấy ngay rằng là cái việc tổ chức bầu cử quốc hội chỉ là giả bộ cho có vẻ dân chủ để mà đánh lừa người dân và quốc tế. Thế thôi.
Vâng. Dân chủ trở thành dân chủ từ lâu lắm rồi anh. Bây giờ anh về Việt Nam, anh ngồi bất cứ một cái quán cóc nào, hoặc là vào một cái ngôi nhà nào, anh đi trên một cái xe xích lô hoặc anh đi taxi, để nghe người dân chửi rất là hay. Dân Việt Nam đã không còn sợ nữa rồi, nhưng mà với cái bản chất Á Đông như là họ chỉ có chửi thầm chửi lén thôi, chứ còn bảo họ đứng lên thì châu bò đang đánh nhau đấy, rồi mũi cắn thì phải cắn cho thật đau vào cho châu bò nó chết theo, thì họ có dám cắn đâu.
Dạ vâng. Thưa chị, trong cái bài cảm nhận 30 tháng 4 oan, 30 tháng 4 3 chấm oan mà chị vừa phổ biến trên một vài trang mạng đó, thì chị có đề cập tới bốn tên tứ trụ triều đình mới là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, Nguyễn Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Trần Đại Quang là Chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng. Những điều mà chị nói về tính chất của bốn người này đó, thì tôi thấy là dựa khá nhiều vào cái nhân tướng học. Như vậy phải chăng là chị đã từng nghiên cứu nhiều về nhân tướng học, và liệu dựa vào nhân tướng học để mà nói về bốn cái tên tứ trụ triều đình này như thế thì có thuyết phục được người đọc không thưa chị?
Dạ, thì trước khi cầm bút thì em đã quan niệm đấy. Viết một thì mình phải hiểu 10. Thế vì thế chứ trong một nhà văn ấy thì gồm có rất nhiều nhà khác nhau. Nghĩa là cả tâm nhà tâm linh, rồi là nhà khoa học, rồi nhà kỹ thuật, rồi nhà kinh tế, rồi nhà văn học nghệ thuật, rồi nhà xã hội học, rồi vân vân. Đặc biệt là cái luân lý lý số là mình chỉ am hiểu. Thế và nghĩa là như các cụ nói là xem mặt là bắt hình dong đấy. Nhưng mà tất nhiên là trong tất cả các bài viết ấy, thì em không chỉ dựa vào cái nhân tướng học không, mà phải tìm hiểu trên cơ sở những dữ liệu điều tra mà có cái có thực. Đấy, cho nên là tất cả những thông tin về tứ trụ này hay là tam trụ bị đuổi về vườn, bị đuổi về những lâu đài, mấy biệt thự của chúng nó như là thằng Trương Tấn Sang, rồi thằng Nguyễn Sinh Hùng ấy, rồi là Nguyễn Tấn Dũng ấy. Đấy. Đấy. Coi như là mình biết cả về nhân tướng học, và mình nghe cả những cái dư luận đồn đại về chúng nó, là dư luận có thực chứ không phải là dư luận nghĩa là mông lung. Thế và nhắc đến Kim Ngân là ngay những người bạn của em từ trong quốc nội là nói ngay, ôi dồi, trông cái bà ấy thì chỉ giỏi làm tình chứ làm sao mà làm chủ được tình hình đất nước nọ kia. Thế mà cái chuyện của Cộng sản thì từ xưa đến nay là dùng đàn ông để mà làm ván bắt cầu để nhảy xa ấy, thì kinh lắm. Đàn ông quan tắc thì trời, đàn bà quan tắc nửa ngày lên quan mà. Thế nên là em phân tích là Kim Ngân ấy là có cái đôi mắt la răm ấy. Nghĩa là mắt la răm dân gian gọi là mắt đĩ. Thế còn này với việc có cái cặp đôi rong rỏng ống giang ấy, những cô rong rỏng ống giang một đêm giết sạch cả làng trai tơ. Thế gần đây thì em đặt câu hỏi ra là từ ngày giải phóng ấy, thì là Kim Ngân nó đang giết sạch bao nhiêu chai trơ, giết được bao nhiêu chai trơ, chai già, chai trơ ở trong cái bộ chính trị đấy để mà leo lên cái chức chủ tịch quốc hội. Chứ bà thì làm gì có cái, ngoài cái vẻ đẹp hình thể ra thì có cái gì đâu mà cái mắt răm ấy, là dân gian gọi là mắt đĩ là kinh lắm. Cái người có mắt lá răm miệng cười tủm tỉm đắng trăm con tiền. Nghĩa là dùng cái mắt lá răm đấy mà kiếm được cả trăm quan tiền để mà xây nhà lầu xe hơi, lầu son các tía để lên xe cũng gọi là chuyện bình thường. Thế nhưng tôi nói là Kim Ngân thì lại còn xây còn ở trong bộ chính trị nữa, còn thì rõ ràng là không phải chỉ là đáng trăm quan tiền mà còn hơn rất nhiều. Rồi thế hay là thằng Trần Đại Quang đấy, thì là em học cùng trong nước hay là em biết rất rõ về nhân vật này. Thế và những cái người bạn của em ấy, vì em làm báo Đảng mà, thế là báo văn hóa văn nghệ công an để an ninh thế giới ấy, thì là biết rất rõ nhân vật này và người ta vẫn tiết lộ thông tin cho em, và người ta rất là ngạc nhiên vì tại sao cái thằng này nó học ngu thế, thế mà bây giờ nó lại trèo lên được cái chức đấy. Nghĩa là nó sinh năm 50 mà là coi như là đúc lên đúc xuống đội sổ rồi đúc lên đúc xuống, nhưng mà đến tận năm 21 tuổi nó mới ra khỏi trường phổ thông trung học, mà hồi đấy là học có 10 năm thôi chứ có phải học hệ 12 năm đâu. Thế là rồi không biết gì xấu hổ hay thế nào nó mới sửa lại thành là sinh năm 56. Thế nhưng mà nó lại tự nghĩa là vạch áo cho người xem lưng, bởi vì chính ông thầy của nó đấy, ông thầy dạy nó đấy, khen nó là một người học trò cần cù chăm chỉ. Đấy, cần cù chăm chỉ nhưng mà rất dốt. Thế và ông ấy tiết lộ là nó ra trường năm 71. Thế mà ở trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì làm gì có cái có sự vượt cấp nào đâu. tất cả là Cao Bằng là sơ đồ hóa hết, thì cứ lần lượt mà đi lên chứ chẳng có ai nhảy cóc từ lớp 1 đến lớp 5 để mà 15 tuổi đã ra khỏi trường phổ thông trung học rồi. Bởi vì tất cả bọn em học với là đều 18 tuổi mới ra khỏi trường. Thế nên là vì thế nên là nó giấu đầu hở đuôi. Thế mà nhìn cái mặt nó thì biết rồi, nó rất là lì lợm và nó có cái sự ngu chung. Cho nên là ngay cả cái bằng đại học của nó cũng là đại học thể chất. Thế rồi là nó là cũng là tiến sĩ đạo kia, cũng giống như bà Nguyễn Thị Hằng ấy, là làm tiến sĩ ở Việt Nam dễ lắm, chỉ cần thuê người viết 7 bài báo thế là thành tiến sĩ ngay. Thế còn Trần Đại Quang thì cũng vào đại học an ninh ấy, thì là cũng là đại học phải chức chứ không phải lại đại học bình thường.
Vâng.
Không phải là chính thức. Vâng, thế mà người ở Việt Nam có câu là dốt như chuyên tu ngư như tại chức.
Dạ vâng, thưa chị.
Vâng, thế là nhìn cái tướng của nó là rồi là quan sát với những lời bạn bè nói là mình lượm ra thôi. Chứ không phải mình chỉ thiên về thiên tướng học.
Rồi. Dạ vâng, như vậy là những cái điều mà chị viết liên quan tới nhân tướng học là nó cũng có cơ sở là đã dựa trên những cái thực tế từ ở trong nước, nhất là những cái kinh nghiệm của chị. Nhưng mà và tôi thì tôi nghĩ rằng là ở trong nước thế thì muốn lên chức thì cần có một cái tài, nếu mà có được cái tài này thì cũng rất là dễ lên chức, đó là tài nịnh nọt và thậm chí là phải sẵn sàng làm ác nữa. Và như bà Kim Ngân đó thì còn có một cái
tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo ở Việt Nam đơn giản lắm, có một cái ngoài cái phong bì dày cộp ra là tiêu chuẩn đảng viên, mà chỉ cần có phong bì thôi thì là nó sẽ đẻ ra đảng viên. Và thế mà trước khi có phong bì dày cộp ấy thì phải lươn lẹo, rồi phải nịnh nọt, rồi phải đạp đội trên đạp dưới để chèn ngang.
Vâng, thưa chị, bây giờ thì cái thời giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và trước khi chấm dứt thì cũng chúc chị giải quyết được những cái vấn nạn của đời sống hiện nay để mà có thể tiếp tục đấu tranh. Vâng, và cũng xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng.
Dạ vâng ạ.